Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu, từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, mùng 1 tháng 4 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngài Quốc tế cầu nguyện cho ơn kêu gọi. Kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách noi gương mẹ Maria và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Canada. Nguồn tin của Giáo hội Canada cho hay, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 có thể sẽ tham dự Đại hội Thánh thể Quốc tế lần thứ 49, sẽ được tổ chức từ ngày 15 đến ngày 22 tháng 6 năm 2008 tại Canada. Đức Hồng Y Tổng giám mục Quebec và là Chủ tịch Hội đồng giám mục Canada hôm thứ Năm vừa qua 30 tháng 3 đã cho giới báo chí biết là đã mời Đức Thánh Cha viếng thăm Canada và Đức Thánh Cha sẽ trả lời trong tương lai. Đức Hồng Y hy vọng sẽ có từ 150.000 đến 250.000 người tham dự biến cố này nhân dịp kỷ niệm 400 năm ông Samuel de Champlain, vị đại tướng và toàn quyền đầu tiên của vùng đất thuộc địa Pháp này, đã đặt chân lên Canada vào năm 1608. Nếu Đức Thánh Cha đến, thì đây là vị giáo hoàng thứ hai sau Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đến viếng thăm vào năm 1984. Năm 1987, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng đã viếng thăm Canada, nhưng ngài chỉ đến Fort Simpson, một vùng đất nằm về phía tây bắc Canada. Và năm 2002, ngài lại đến viếng thăm Canada trong dịp Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Toronto. Tình Ba Lan. Chính quyền địa phương vùng Cracovia muốn cấm bán các loại rượu mạnh dọc theo lộ trình thăm viếng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Ba Lan, từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 5. Đây là chuyến viếng thăm quốc tế lần thứ hai của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sau chuyến viếng thăm Đức Quốc vào tháng 8 năm 2005 vừa qua, để tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ được tổ chức tại thành phố Colonia. Hãng thông tấn Ba Lan đã nhắc lại rằng, trước đây, việc bán các loại rượu mạnh đương nhiên đã bị cấm, dọc theo lộ trình những chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị tại quê hương Ba Lan của ngài. Giờ đây, thẩm quyền dân sự tại địa phương vùng Cracovia cũng muốn thi hành cùng một biện pháp như vậy đối với chuyến viếng thăm của Đức Benedicto thứ 16, người kế nhiệm của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị. Theo ông Jacek, người phát ngôn của vùng tỉnh Cracovia, Đức Benedicto thứ 16 sẽ đến thăm trại tập trung Auschwitz thứ Ba 28 tháng 5. Đức Thánh Cha cũng sẽ thăm thủ đô Warsawa, đền Thánh Đức Mẹ tại Czestochowa, thăm nơi sinh trưởng của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là thị xã Wadowice. Đức Benedicto thứ 16 đã cho biết, ngài rất sung sướng được viếng thăm Ba Lan, quê hương của vị tiền nhiệm vĩ đại Gioan Phaolô Đệ Nhị. Tin Nam Hàn. Đức Tân Hồng Y Nicola Cheong, Tổng giám mục Seoul và Giám quản Tông tòa Bình Nhưỡng tuyên bố rằng, tôi sẽ làm hết sức để Đại Hàn được đăng cai Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Trả lời phỏng vấn cho tờ Chosun Inpo, Đức Tân Hồng Y nói rằng, nếu Đại Hàn được đứng ra tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ, thì chúng tôi sẽ mời Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đến viếng thăm toàn thể lãnh thổ quốc gia chúng tôi. Y nói gồm cả Nam và Bắc Hàn. Đại hội Giới Trẻ Thế Giới là một biến cố trọng đại của giáo hội công giáo, được tổ chức cứ hai năm một lần tại các lục địa khác nhau. Tháng 8 năm 2005, Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã được tổ chức tại Đức, với trên 1 triệu bạn trẻ khắp nơi tập trung về Colonia. Năm 2008, Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ được tổ chức tại Sydney, Úc Châu. Tại Á Châu, mới chỉ có Phi Luật Tân được đăng cai tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới vào năm 1995. Đức Tân Hồng Y Đại Hàn nhận định thêm rằng, tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Đại Hàn có một ý nghĩa quan trọng là làm cho giới trẻ dấn thân hơn vào ơn kêu gọi làm linh mục để phục vụ cho đồng bào mình tại Bắc Hàn. ngài cho biết thêm, công việc truyền giáo tại Bắc Hàn gặp nhiều khó khăn vì cả hai phía phải đạt được sự đồng thuận. Tôi cần phải biết lập trường của Bình Nhưỡng nghĩ thế nào về tước vị Hồng Y của tôi. Tuy nhiên, theo Đức Hồng Y, ngài sẽ nỗ lực để các linh mục có thể ở lại Bắc Hàn. Được biết, hiện nay Bắc Hàn không còn linh mục. Tin Roma. Đức Hồng Y Zen kêu gọi tự do tôn giáo ở Trung Quốc. Tại ngôi trường cũ của mình ở Roma, Đức Tân Hồng Y Hồng Kông không chỉ chia sẻ niềm vui của mình với các tu sĩ Đông Bosco cùng dòng, mà còn bày tỏ hy vọng về quyền tự do tôn giáo ở Trung Quốc đại lục. Đức Hồng Y Joseph Zen của Hồng Kông đã dâng thánh lễ cùng với những người công giáo Trung Quốc tại Đại học Giáo hoàng Salesianum ở ngoài ô Roma hôm Chủ nhật 26 tháng 3, hai ngày sau khi Đức Thánh Cha phong tước Hồng Y cho ngài. Cùng với hơn 10 tu sĩ dòng Đông Bosco, với khoảng 200 khách hành hương đến từ Hồng Kông, Singapore, Bắc Mỹ và các nơi khác, và hơn hàng chục linh mục, nữ tu và chúng sinh Trung Quốc đang du học tại Roma. Trong bài giảng lễ, Đức Hồng Y Zen nói bằng tiếng Quan Thoại rằng, ngài hy vọng các lãnh đạo Trung Quốc sẽ hiểu được việc thực hành tôn giáo là điều bình thường, và các tôn giáo có nhiều tín đồ trên thế giới. Ngài nói, có quyền tự do tôn giáo ở một quốc gia là việc bình thường, và ngài hy vọng người công giáo ở Trung Quốc sẽ có thể sống đạo của mình một cách bình thường. Điều này sẽ tốt cho cả đất nước lẫn giáo hội. Khi người công giáo Trung Quốc có được quyền tự do tôn giáo, họ sẽ cố gắng phục vụ và đóng góp cho đất nước. Đức Hồng Y Zen thúc giục người công giáo cầu nguyện hàng ngày cho giáo hội đang chịu đau khổ ở Trung Quốc. Ngài kêu gọi họ tưởng nhớ đến nhiều người đã hy sinh tuổi trẻ và cuộc đời của mình vì đức tin. Ngài nói, việc Đức Thánh Cha phong tước vị Hồng Y cho vị giám mục của Hồng Kông không phải vì Hồng Kông mà vì giáo hội đang chịu đau khổ ở đại lục Trung Quốc. Vị lãnh đạo giáo hội tại Hồng Kông giải thích rằng, trong khi màu đỏ của Hồng Y biểu hiện sự sẵn sàng đổ máu vì đức tin và vì Đức Thánh Cha. Nhưng hơn nữa, ngài mặc màu đỏ để tượng trưng cho máu, mồ hôi và nước mắt mà người công giáo tại đại lục Trung Quốc đã đổ ra vì đức tin. Ngài kêu gọi giáo dân cầu nguyện cho sự tự do tôn giáo sớm đến Trung Quốc. Đức Hồng Y Zen giải thích rằng, giáo phận Hồng Kông giống như chiếc cầu nối chuyển tải tình yêu và thông điệp của giáo hội Hoàng Vũ đến Trung Quốc, nơi mà quyền tự do tôn giáo còn bị hạn chế. Ngài kêu gọi người công giáo Hồng Kông, mặc dù nhiều vấn đề họ có thể gặp phải trong cuộc sống, hãy quan tâm đến người dân đại lục. Ngài còn kêu gọi họ đấu tranh đòi quyền lợi của họ như đã được quy định trong đạo luật cơ bản là hiến pháp riêng của Hồng Kông. Đức Hồng Y Zen nhận xét rằng, bằng cách tấn phong Hồng Y cho một người Trung Quốc, Đức Thánh Cha đã chứng tỏ tình yêu của ngài, và ngài hết sức quan tâm đến người dân Trung Quốc. Cha Mario Tozzo, hiệu trưởng Đại học Salesianum, nói rằng, đại học của ngài vinh hạnh có một cựu sinh viên trở thành Hồng Y, phục vụ Chúa và người dân một cách đặc biệt. Ngài tổ chức một bữa ăn trưa cho Đức Hồng Y và gia quyến, cộng đoàn Salesianum và các nhà báo Hồng Kông. Đại diện cho Hội đồng Giám mục Đài Loan tham dự lễ tấn phong Hồng Y là Đức Giám mục Bosco Lin của Đài Nam. Trong bữa ăn trưa, Đức Cha Lin cho biết ngài trở lại thăm trường xưa của ngài sau 34 năm để chứng kiến trường tôn vinh một cựu sinh viên bạn hiện đang phục vụ giáo hội với khả năng đặc biệt. Cha Siligo, 78 tuổi, một tu sĩ dòng Salesian người Italia, phục vụ ở Hồng Kông trước đây, nói với hãng tin UCA hôm ngày 26 tháng 3 rằng, ngài hy vọng Đức Hồng Y Zen có thể đẩy mạnh quan hệ với đại lục và giúp thiết lập quan hệ Trung Quốc tòa thánh. Nữ tu dòng Salesian ở Macau là chị Teresina, cho hãng tin UCA biết có một vị Hồng Y người Trung Quốc tư vấn kỹ lưỡng cho Đức Thánh Cha về các vấn đề Trung Quốc là một điều quan trọng. Linh mục Agostino Favale, dòng Salesian, đã từng dạy Đức Hồng Y Zen môn lịch sử giáo hội khoảng từ năm 1959 đến năm 1963, đã nói với hãng tin UCA rằng, ngài nhớ Đức Hồng Y đã có thành tích học tập xuất sắc, thông minh và tốt bụng. Đức Hồng Y Zen đã học tại Đại học Salesianum này và lấy bằng tiến sĩ triết học vào năm 1964.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngài Quốc tế cầu nguyện cho ơn kêu gọi do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, vào Chủ nhật mùng 7 tháng 5 tới đây, Chủ nhật thứ tư Phục sinh, Giáo hội cử hành Ngày Quốc tế cầu nguyện cho ơn kêu gọi lần thứ 43 theo chủ đề Ơn gọi trong mầu nhiệm của Giáo hội. Để giúp suy tư và cử hành tốt Ngày Quốc tế cầu nguyện cho ơn kêu gọi, hôm ngày mùng 5 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha đã ấn ký sứ điệp cho Ngày Quốc tế ơn gọi. Và sứ điệp này vừa được công bố hôm thứ Năm, ngày 30 tháng 3 vừa qua. Một thời sự hôm nay kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản dịch tiếng Việt của sứ điệp này. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha đã viết như sau. Chị huynh đáng kính trong hàng giám mục, anh chị em thân mến. Việc cử hành ngày quốc tế cầu nguyện cho ơn kêu gọi sắp đến, cho tôi dịp để mời gọi toàn thể dân Chúa hãy suy nghĩ về chủ đề ơn gọi trong mầu nhiệm giáo hội. Thánh Tông đồ Phaolô đã viết như sau: Chúc tụng Thiên Chúa, Cha của Chúa Giêsu Kitô chúng ta. Ngài đã chọn chúng ta trong Chúa Kitô trước khi tạo dựng vũ trụ, chuẩn bị cho chúng ta trở nên những dưỡng tử của Ngài nhờ công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô. Trước khi tạo dựng vũ trụ, trước khi chúng ta bước vào hiện hữu, Cha trên trời đã chọn chúng ta để kêu gọi chúng ta bước vào trong tương quan con thảo với Ngài nhờ qua Chúa Giêsu, ngôi lời nhập thể, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Khi chịu chết cho chúng ta, Chúa Giêsu đã đưa chúng ta vào trong mầu nhiệm tình thương của Thiên Chúa Cha, một tình yêu bao bọc người hoàn toàn và là tình yêu được người ban cho tất cả chúng ta. Như thế, kết hiệp với Chúa Giêsu đấng là đầu, chúng ta kết thành một thân thể duy nhất là giáo hội. Bề dày có 2000 năm lịch sử làm cho ta khó hiểu tính cách mới mẻ của mầu nhiệm hấp dẫn về việc Thiên Chúa tuyển nhận con người làm dưỡng tử. Mầu nhiệm này là trung tâm của giáo huấn của Thánh Phaolô Tông đồ. Thánh nhân nhắc lại rằng, Thiên Chúa Cha đã cho chúng ta biết mầu nhiệm thánh ý Ngài, nghĩa là ý định tái thiết tất cả mọi sự trong Chúa Kitô. Và Ngài còn hăng hái nói thêm như sau: Chúng ta biết rõ rằng tất cả mọi sự đều quy về điều thiện hảo cho những ai yêu mến Thiên Chúa, cho những ai đã được kêu gọi theo thánh ý Ngài. Bởi vì những ai đã được Ngài biết đến từ muôn thuở thì được Ngài an bày trước để trở nên giống với hình ảnh của con một ngày. Ngõ hậu con Ngài được trở nên trưởng tử của nhiều anh em. Viễn tượng như thế là quả thật hấp dẫn. Chúng ta được gọi sống như những anh chị em của Chúa Giêsu, được cảm thấy mình là con cái của cùng một cha. Đây là hồng ân làm đảo lộn mọi ý tưởng và mọi dự án thuần túy nhân trần. Việc tuyên xưng đức tin chân thật mở ra mọi trí khôn, mọi con tim trước mầu nhiệm khôn lường của Thiên Chúa, mầu nhiệm thấm nhuần trọn các cuộc đời con người. Nhưng, thử hỏi chúng ta có thể nói gì đây về cám dỗ hết sức mạnh mẽ của ngày hôm nay, là cám dỗ cảm thấy mình tự đủ cho chính mình đến độ đóng kín chính mình trước chương trình kỳ diệu mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Tình yêu của Thiên Chúa Cha, một tình yêu được biểu lộ trong Chúa Kitô, đang kêu mời chúng ta để đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa và đặt mình trên đường theo Ngài. Chúng ta không phải trở nên trọn hảo trước. Chúng ta biết rõ rằng ý thức về tội lỗi của bản thân đã làm cho con người hoang đàng nhìn thấy con đường trở về và như thế cảm nghiệm được niềm vui của sự giải hòa với Cha mình. sự mỏng giòn và những giới hạn của con người không phải là chướng ngại, với điều kiện là sự mỏng giòn và những giới hạn đó góp phần làm cho chúng ta ý thức rằng mình cần đến ân sủng cứu rỗi của Chúa Kitô. Đó là kinh nghiệm của Thánh Phaolô Tông Đồ. Ngài đã tâm sự nơi thư thứ hai Corinto như sau: Tôi sẵn sàng khoe cho mọi người biết những sự yếu đuối của tôi. Ngõ hầu quyền năng của Chúa Kitô được hiện diện trong tôi. Trong mầu nhiệm giáo hội, nhiệm thể của Chúa Kitô, quyền năng thần thiên của tình yêu có sức biến đổi con tim con người, vừa làm cho nó có khả năng thông truyền tình yêu Thiên Chúa cho anh chị em. Trong dòng các thế kỷ, biết bao người nam nữ, sau khi đã được tình yêu Thiên Chúa biến đổi, đã tận hiến đời mình để phục vụ cho nước Chúa. Xưa kia, bên bờ biển hồ Galilee, nhiều người đã để cho Chúa Giêsu chinh phục. Những con người đó đang đi tìm sự chữa lành cho thể xác hoặc sự chữa lành cho linh hồn và đã được quyền năng của ân sủng Chúa chạm đến. Có những con người được chính Chúa tuyển chọn và đã trở thành những tông đồ của Người. Chúng ta cũng gặp thấy những con người như Maria Magdalena và những người nữ khác nữa đã tự nguyện theo Chúa chỉ vì tình thương. Và như môn đệ Gioan, họ cũng có được một chỗ đặc biệt trong tim Chúa. Những con người nam nữ này, những kẻ đã biết được mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa Cha nhờ qua Chúa Kitô, đại diện cho biết bao ơn gọi có mặt trong giáo hội từ muôn thuở. Mẫu gương cho những ai được gọi làm chứng một cách đặc biệt cho tình yêu Thiên Chúa là chính mẹ Maria, mẹ của Chúa Giêsu. Mẹ được trực tiếp liên kết với mầu nhiệm nhập thể và cứu chuộc trong cuộc hành trình đức tin của mình. Chúng tôi sẽ đọc tiếp phần còn lại trong một thời sự ngày mai, mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế cũng do Mai Hương trình bày.
Chuyện thường ngày ở huyện. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Kỹ sư Phương Nam Đỗ Nam Hải đã bị bắt và đã được thả ra. Ông chỉ có một cái tội là dám công khai nói lên những điều mình suy nghĩ trong lòng và đòi hỏi những quyền cơ bản nhất của một con người. Sự kiện ông Phương Nam Đỗ Nam Hải bị bắt vẫn là chuyện thường ngày ở Việt Nam. Bị bắt, bị theo dõi hay bị sách nhiễu vẫn là số phận chung của mọi người Việt Nam. Cả nước chẳng là một thứ nhà tù sao? Sáng hôm 23 tháng 3 vừa qua, hôm kỹ sư Phương Nam bị bắt, một người tranh đấu cho dân chủ và tự do tôn giáo khác tại Việt Nam là giáo sư Nguyễn Chính Kết cho biết, cũng có ít nhất 5 người lạ mặt bắt đầu xuất hiện trong sân nhà ông. Theo giáo sư Nguyễn Chính Kết mô tả, hầu hết những người thanh niên này đều trong độ tuổi từ 20 đến 30. Họ không chỉ canh gác trước nhà giáo sư Kết ban ngày mà còn cả ban đêm nữa. Giáo sư Kết dự đoán rằng họ cũng có thể đến bắt ông như đã bắt kỹ sư Phương Nam. Và mục đích của vụ bắt giữ cũng chỉ là để xét xem trong máy vi tính của ông có chứa đựng những tài liệu gì. Trong một bài viết được đưa lên mạng, giáo sư Kết giải thích như sau. tôi luôn bình tĩnh chờ đợi tất cả những gì xảy đến. Trong máy vi tính của tôi, ngoài những dữ liệu bình thường, còn có những bài do tôi viết tranh đấu cho tự do tôn giáo và cho dân chủ, mà tôi đã từng đưa lên mạng Internet, và những tài liệu về dân chủ mà tôi thu thập được từ các trang web dân chủ. Tôi cho việc lưu trữ những tài liệu này thuộc quyền tự do căn bản của mọi người mà hiến pháp và luật pháp Việt Nam cũng như công ước quốc tế công nhận. Ngoài những tài liệu trên đây, giáo sư Kết còn nghi ngờ rằng một chuyến viếng thăm dành cho Hòa Thượng Thích Quảng Độ mà ông, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, giáo sư Trần Khuê, kỹ sư Phương Nam đang dự trù thực hiện cũng là lý do khiến cho ông bị canh chừng và theo dõi gắt gao như thế. Trong một đất nước luôn tự hào là tự do dân chủ gấp triệu lần các nước dân chủ khác trên thế giới, một trong những quyền cơ bản nhất của con người là được đi lại và thăm viếng nhau cũng bị cản trở như thế, thì quả thật tự do trong thực tế, nói theo ngôn ngữ dễ hiểu của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, không những không bằng cái đĩa, mà chỉ là tờ giấy trắng. Tự do phát biểu, tự do đi lại bị cản trở, thì dĩ nhiên tự do tôn giáo cũng chẳng được tôn trọng một cách đầy đủ. Giáo sư Kết cho biết, chiều Chủ nhật 26 tháng 3, ông đi lễ tại nhà thờ Hạnh Thông Tây. Đây là lần đầu tiên ông ra khỏi nhà, kể từ khi có những người canh chừng đóng chốt gần nhà. Khi ông vừa ra khỏi ngõ thì những người canh chừng trước nhà đã bám sát theo ông. Có người còn len lỏi đi vào trong nhà thờ, nhưng vì bị nghi ngờ có ý gian cho nên đã bị ban trật tự của nhà thờ giữ lại bên ngoài. Tang lễ, giáo sư Kết trở về nhà. Những người theo dõi vẫn bám sát theo ông. Với tấm lòng độ lượng của một người tín hữu Kitô, giáo sư Kết đã có những suy nghĩ về hành động theo dõi này như sau. Nghĩ về những người thanh niên này, tôi thấy rất ái ngại cho họ. Họ đã phải mất công chờ đợi tôi suốt mấy ngày nay, lúc nào cũng phải sẵn sàng lên xe đuổi theo tôi ngay tức khắc. Lúc nào cũng phải trong tình trạng chờ đợi mà không sao đoán được lúc nào họ phải lên xe đuổi theo. Họ phải ngồi chờ trong trạng thái ấy đã hơn 3 ngày rồi. Suốt 3 ngày ấy, tôi chẳng hề ra khỏi nhà. Thế mà khi xe tôi vừa ra khỏi ngõ là họ chạy bám theo ngay tức khắc. Nếu tôi phải làm công việc như họ, chắc chắn tôi sẽ hết sức mệt mỏi và căng thẳng. Giả như tôi đến một nhà nào đó và ở nhà ấy cả buổi hay cả ngày, thì họ cũng phải quanh quẩn trước nhà đó suốt thời gian ấy. Trời nắng thì họ phải giải nắng, trời mưa thì phải giải mưa. Phải nói, đây là công việc cực nhọc và vất vả. Nhưng tiếc thay, lại không phải là những công việc ít nước lợi dân mà là ngược lại. Vì họ phải canh giữ tôi cả ngày lẫn đêm, nên tôi đoán có người thay thế họ ban đêm. Nghĩa là số người canh chừng tôi còn nhiều hơn nữa. Vì họ không thể nào thức luôn cả ngày lẫn đêm trong tình trạng căng thẳng như thế. Một chế độ phải dùng bao nhiêu người và tốn bao nhiêu công sức để theo dõi và canh chừng một người công dân, chỉ vì họ dám thực thi những quyền cơ bản nhất của mình. Quả thật, chẳng còn gì lãng phí hơn. Lãng phí nhân lực, lãng phí tài trí, lãng phí tiền của nhân dân. Nhưng theo giáo sư Kết, còn có một sự lãng phí đáng tiếc xót hơn. Đó là lãng phí cả tuổi trẻ. Ông viết như sau. Nhưng điều tôi ái ngại hơn cho họ, đó là họ đã hy sinh tuổi trẻ của họ, đi phải vất vả khó nhọc làm những điều phi lý phi nghĩa này. Họ không ý thức được rằng họ đã hy sinh tuổi trẻ của họ, đi tự biến mình thành tay sai, thành công cụ cho một đảng cầm quyền phi nhân gian ác, coi toàn dân như một bầy tôi. Thực tế cho thấy đảng này chỉ muốn dân chúng phục tùng suy tôn họ. Và họ muốn giành lấy quyền bắt buộc dân chúng thế nào thì dân chúng phải chịu như vậy, không được thở than, phê phán đảng. Ai phê phán đảng, dù có đúng đến đâu, thì đều là phản động, cần phải khống chế ngay. Để rồi một ngày kia, những thanh niên ấy sẽ thấy cả một cuộc đời của họ là một đời phi lý. Có biết bao đảng viên Cộng sản trong nước, cũng như trên thế giới, đã cảm nghiệm được sự phi lý ấy. Nhưng quá muộn màng. rất có thể ông bà, cha mẹ họ, bà con thân yêu của họ đã từng là nạn nhân của cái đảng mà họ đang chấp nhận làm tay sai. Tay sai nghĩa là lệnh trên bảo theo dõi ai thì theo dõi, bảo phải đánh đấm ai thì đánh đấm, bảo không được đánh ai thì không đánh, vân vân. Họ chỉ biết làm theo lệnh, không cần biết lệnh đó sai hay đúng, tốt hay xấu, chứ không biết làm theo lương tri của mình. Dần dần, lương tri của họ không còn là lương tri nữa. Họ đã bị vong thân một cách thê thảm. Tội nghiệp thay, biết bao thanh niên đang phải chấp nhận một tình trạng sống như thế. Rất có thể vì áp lực của miếng cơm manh áo mà họ không sao thoát ra được. Với những lời trên đây của giáo sư Kết mà chúng tôi nghĩ là những góp ý chân tình nhất cho Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 10 sắp tới, chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp tập sách Chị Madeleine và huynh đoàn tiểu muội Chúa Giêsu. Năm 1960, một thử thách lớn. Đã từ lâu, chị Madeleine xin huynh đoàn được nhìn nhận như là một dòng tu thuộc quyền giáo hoàng. Do đó, vào tháng 12 năm 1950, một vị đặc phái của Đức Thánh Cha được gọi đến để xem xét bước tiến của huynh đoàn. Chị Madeleine đã viết trong tập nhật ký ngày 22 tháng 12 năm 1959 như sau. Đối với tôi, một cuộc viếng thăm của một vị đặc phái của Đức Thánh Cha chỉ có thể là một niềm vui mừng. Nhưng ngay từ các tuần lễ đầu, chị đã ý thức rằng, để huynh đoàn được nhìn nhận, chị phải trải qua nhiều đau khổ gian truân. Thí dụ như vị đặc phái yêu cầu chị viết lại một vài đoạn quan trọng trong hiến chương dòng. Tôi đặt hết tâm trí vào công việc này, và cố gắng dung hòa giữa một bên là thái độ ngoan ngoãn vân phục của lý trí đối với vị đặc phái, và bên kia là sứ mệnh mà Thiên Chúa đã ký thác cho tôi. Càng lúc tôi càng thấy có nhiều điểm mà tôi sẽ không bao giờ có thể nhượng bộ được, ví dụ như vấn đề nghèo khó hoàn toàn, thái độ khiêm hạ, tinh thần thơ ấu, đời sống chiêm nghiệm. Đối với chị, đây là một thử thách rất lớn, một thử thách về mặt đức tin. Chị Madeleine đã viết lại trong tập nhật ký ngày 1 tháng Giêng năm 1960 như sau. Nếu Chúa không nâng đỡ tôi ngày qua ngày bằng ân sủng của Ngài, và nếu không có Đức Cha de Provenceres, lúc đó đang giữ trách nhiệm đối với huynh đoàn, để an ủi và củng cố tinh thần tôi, thì có lẽ tôi đã rơi vào tình trạng hầu như tuyệt vọng rồi. Cuối cùng, một cách bất ngờ, ngày 18 tháng Giêng năm 1961, ngày thứ nhất trong tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất, chúng tôi nhận được điện tín, cuộc thăm viếng đã chấm dứt. Các điểm chủ yếu trong bản hiến chương của dòng không bị thay đổi. Chị Madeleine được xác nhận trong vai trò người sáng lập dòng và là mẹ của tất cả các tiểu muội. Các năm 1962-1965 là những năm mà Công đồng chung Vaticano thứ hai quy tụ các giám mục trên toàn thế giới về Roma.
Đức Phaolô Đệ Lục kế vị Đức Gioan 23. Đây là một niềm vui lớn cho chị Madeleine, vì chị đã quen biết Ngài 20 năm về trước, khi Ngài còn là thư ký của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12. Chính Ngài đã tiếp chị lần đầu tiên khi chị đến Roma, và đã không ngừng nâng đỡ chị sau đó. Ngày 25 tháng 3 năm 1964, huynh đoàn được nhìn nhận thuộc quyền giáo hoàng, và hiến chương dòng được chuẩn y trong vòng 7 năm. Ngày 31 tháng 5 năm 1964, nhà chính được đặt tại Trefontane, và ngay ngày hôm đó chị viết cho Đức Phaolô Đệ Lục như sau. Trong suốt thời gian thành lập dòng, con vẫn âm thầm mơ ước điều này, và nay đã được thực hiện. Đặt nhà chính tại Roma cũng là để ra khỏi bệnh viện quốc gia quá hạn hẹp và được sinh hoạt trong lòng giáo hội hoàng vũ. Dần dần chị Madeleine tổ chức Trefontane để tất cả mọi chị em tiểu muội đều có thể về Roma, kính múc nơi nguồn suối của giáo hội ý nghĩa sâu xa của ơn gọi mình. Trước làng Trefontane, một căn nhà gỗ cuối cùng được dựng lên và được bố trí đặc biệt để tiếp đón các cha mẹ già yếu và đơn côi. Họ có thể sống những năm cuối đời tại đây trong tình yêu thương đùm bọc của các chị tiểu muội. Với cử chỉ này, chị Madeleine muốn bày tỏ thái độ ân cần yêu thương của mỗi tiểu muội đối với những người đã có công sinh thành ra họ và cho thấy chỗ đứng của các ngài trong huynh đoàn. Tình yêu thương mà các tiểu muội dành cho cha mẹ mình là một đặc điểm trong đường tu đức và ơn gọi của họ. Chị Madeleine đã ghi lại trong tập Quy luật đời sống những dòng sau đây. Chị đừng bao giờ quên rằng tình yêu đối với cha mẹ là một quy luật cả về mặt nhân bản lẫn đạo lý, và không một luật dòng nào có thể thay thế hoặc bãi bỏ. Đời tu trì, thay vì giảm thiểu tình yêu thương đối với cha mẹ chị, thì ngược lại, phải đào sâu và thanh luyện tình yêu đó trong tình yêu chỉ dành cho người anh chí ái và là Chúa Giêsu của chị. Năm 1964, chuyến đi Nga. Sau 15 năm chờ đợi, chị Madeleine đã thực hiện chuyến đi Liên Xô vào năm mừng ngân khánh của chị và của huynh đoàn. Trong vòng 23 ngày, cùng với ba tiểu muội, chị Madeleine đi thăm viếng các thành phố và lưu lại Moscow. Chị sung sướng được âm thầm len lỏi giữa đám đông tín hữu đang chen chúc trong các nguyện đường còn mở cửa, với một lòng tin không ai ngờ được. Tại các nơi cắm trại, trong các cửa hàng, trên các vệ đường, các chị trao đổi một vài câu chào hỏi với dân chúng. Người dân tại đây chưa quen gặp khách du lịch. Để trả lời những câu hỏi của các hướng dẫn viên du lịch, các chị nói: "Chúng tôi là một phong trào mới trong giáo hội Công giáo, một phong trào được gọi là huynh đoàn, đặt cơ sở trên tình bạn phổ quát, nghĩa là chúng tôi muốn yêu thương tất cả mọi dân tộc. Để quý mến một dân tộc, cần phải quen biết họ. Đó là lý do khiến chúng tôi đến đây." Trích nhật ký ngày 11 tháng 8 năm 1964. Chúng tôi sẽ đọc tiếp vào thứ Bảy tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi lựa chọn sống đời thánh hiến, người tu sĩ hay giáo dân tận hiến giữa đời, chấp nhận mọi hệ lụy ơn gọi của mình, trong đó có chức làm cha, làm mẹ thiêng liêng. Việc thánh hiến đời mình cho Thiên Chúa rộng mở tâm trí họ cho đại gia đình của Thiên Chúa, một đại gia đình vô biên giới, không phân biệt màu da, ngôn ngữ và chủng tộc. Họ chỉ có một bổn phận duy nhất là sống yêu thương và thể hiện tình yêu thương đó ra trong muôn vàn sinh hoạt và dưới trăm nghìn dạng thức khác nhau. Nói cách khác, đời thánh hiến mời gọi họ thể hiện tình mẹ, tình cha, trở thành con tim hiền phụ, hiền mẫu. Và trên trần gian này, có con tim nào có thể giúp những người sống đời thánh hiến trở thành con tim hiền mẫu và con tim hiền phụ một cách trung thực và hữu hiệu bằng mẹ Maria và cha thánh Giuse? Bạn là người đã tự nguyện sống đời thánh hiến ư? Hãy nghe lời mẹ Maria mời gọi trở nên như chính mẹ và cha thánh Giuse, với một trái tim rào rạt tình mẫu tử, phụ tử tinh tế, để hôn yêu, âu yếm vuốt ve và làm sung sướng Chúa Giêsu ấu thơ trong các anh chị em khác. Hãy trở nên một bà mẹ, một người cha cho các anh chị em khác, đặc biệt đối với nhiệm vụ săn sóc những chi thể đau đớn của đấng chí ái. Hãy có một tâm hồn, một trái tim, một cách xử đối như của một người mẹ, người cha hiền hậu, dịu dàng, quảng đại và cần mẫn, để đón tiếp, cảm thông và hết tình thương yêu chăm sóc cho các anh chị em khác. Hãy có con tim hiền mẫu, hiền phụ đặc biệt đối với các anh chị em đau yếu, vì đó là những phần chi thể quý báu, ưu ái của Chúa Giêsu Kitô, Đức Vua yêu toàn thương của bạn. Các anh chị em đau yếu sầu khổ trên thân xác và trong tâm hồn diễn tả trung thực nhất gương mặt của Chúa Giêsu khổ nạn. Hãy ngắm nhìn gương mặt Chúa khổ nạn nơi các anh chị em đó và nhìn vào tình thương và lòng khoan dung tha thứ của các vị hữu trách để nhẫn nhục, thương chiều, an ủi và xử rộng với các anh chị em yếu bệnh, để thoa dịu phần nào những nỗi khổ thể xác và tâm hồn của họ. Vâng, là trái tim hiền mẫu hiền phụ, địa vị của bạn giữa các bề trên và các anh chị em khác rất tốt đẹp và quan trọng. Thân thể không sống được nếu không có con tim đập nhịp yêu thương. Nhưng để biết sống yêu thương như Chúa Giêsu, mẹ Maria và cha thánh Giuse, bạn phải cố gắng tập nói năng cách hiền từ, êm thấm, cư xử cách niềm nở vồn vã với các anh chị em khác. Hãy nhẫn nại và độ lượng tha thứ cho các anh chị em khác về những sơ hở thiếu sót của họ trong nhiệm vụ, cũng như sự lỡ lầm vì yếu đuối hay những sai lỗi kỷ luật của họ. Hãy tập để phán đoán về các anh chị em khác cách rộng rãi nhân từ như Chúa Giêsu đã đối xử với các tông đồ và cả với các tội nhân nữa. Hãy ở với các anh chị em khác giống như một người mẹ, người cha dịu hiền, yêu thương con cái, chỉ tìm hết cách để bênh vực bào chữa cho chúng. Linh đạo trái tim yêu nhắc nhở và thôi thúc bạn quyết tâm thực hiện kế hoạch làm cha làm mẹ trong cuộc sống thường ngày, nghĩa là kiện toàn chương trình sống đức bác ái trọn hảo theo nguyện vọng và gương sống yêu thương của chính Chúa Giêsu, mẹ Maria và cha thánh Giuse. Trong những giây phút cuối cùng của cuộc sống trên trần gian này, Chúa Giêsu đã dặn dò trăn trối cho các tông đồ bí quyết sống linh đạo trái tim yêu như sau. Thầy ban cho các con một điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau. Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết các con là môn đệ của Thầy. Đó là các con có lòng yêu thương nhau. Mà yêu thương nhau như Chúa Giêsu yêu thương chúng ta, có nghĩa là sẵn sàng chết cho nhau. Đây là điều răn của Thầy, các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Các con là bạn hữu của Thầy nếu các con thực thi những điều Thầy truyền dạy. Là đấng có con tim hiền phụ diễn tả con tim của Thiên Chúa Cha, Thánh Giuse, xin Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa Thánh Thần, Đấng Thánh Hóa và Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm chúc lành và đóng ấn trên chương trình đường lối kế hoạch làm cha làm mẹ mà các vị hữu trách và toàn cộng đoàn đã bàn thảo và đề xướng thực hiện như chiến dịch cho cả năm. nhưng để cho chiến dịch ấy đem lại nhiều hoa trái phong phú cho toàn gia đình dòng, mọi thành phần cộng đoàn, trước tiên là chính bạn, phải thật bụng muốn sửa đổi, muốn tiến tới, muốn canh cải và đón nhận sự sửa dạy của các vị hữu trách để làm đẹp lòng Chúa. Cần phải cầu nguyện sốt sắng tha thiết cho mình và cho các anh chị em khác. Cần phải có lòng khiêm nhường, sự chân thành và bền bỉ trong quyết tâm quan trọng quý đẹp này. Đặc biệt cha Thánh Giuse tha thiết kêu gọi bạn hãy cố gắng vượt mức để yêu thương các anh chị em khác bằng chính trái tim mẹ Maria. Phải làm sao cho trái tim mẹ đập nhịp yêu thương trong bạn, sống trong bạn, yêu thương trong bạn hoàn toàn thì mới có kết quả. Sống chiến dịch làm cha làm mẹ không phải chỉ một vài tháng hay một năm, mà trong suốt cuộc đời thánh hiến, thật là sáng kiến độc đáo, đầy ánh sáng Chúa Thánh Thần và làm cho Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, Chúa Giêsu, mẹ Maria và cha Thánh Giuse vui sướng biết bao. Với lòng tri ân thảo hiếu của Chúa Giêsu ấu thơ, bạn hãy cùng với các bề trên và các anh chị em khác triệt để thực hiện kế hoạch làm cha làm mẹ ấy. Và trong vòng tay yêu thương ấm áp, hiền hậu của mẹ Maria, mẹ bề trên đích thực của mọi người sống đời thánh hiến, bạn hãy tích cực cố gắng lợi dụng những sai lỗi, những hèn yếu bất toàn hàng ngày của mình để nhìn rõ mình và xin ơn biết vui vẻ thưa vâng, chấp nhận thực tại bất toàn ấy. Không phải để buồn chán nản lòng, nhưng để dâng lên cho Chúa, ném tất cả vào đại dương tình yêu của Chúa, để cho tình yêu thương của Chúa biến đổi chúng trở thành suối nguồn trao ban ơn thánh cứu độ cho bạn và cho toàn thế giới. Đó là phép lạ trái tim yêu. Phép lạ ấy xảy ra mỗi ngày trên bàn thánh trong bí tích thánh thể. Chúa Giêsu thánh thể dùng tình yêu thương vô biên của Ngài biến đổi mọi tội lỗi thiếu sót bất toàn của loài người, biến đổi mọi khổ đau tật bệnh khốn khó trên thân xác và trong tâm hồn của chúng ta, biến đổi tất cả những gì là tiêu cực và đáng kinh hãi nhất trở thành suối nguồn ơn thánh cứu độ thế giới. Và Chúa Giêsu trao ban cho từng người trong chúng ta quyền làm phép lạ đó mỗi ngày ở khắp mọi nơi và trong mọi hoàn cảnh sống. Con tim bạn càng biết tin yêu như con tim của Chúa Giêsu bao nhiêu, bạn lại càng làm được nhiều phép lạ lớn lao bấy nhiêu. Ôi, nếu bạn hiểu biết và xác tín được mãnh lực của một trái tim yêu to lớn đến thế nào, thì chắc chắn bạn sẽ không bao giờ so đo hơn thiệt với Thiên Chúa và với tha nhân. Sức mạnh của trái tim yêu là một loại bom nguyên tử, phá hủy mọi hận thù chia rẽ, đánh tan mọi ganh ghét, tị hiềm, thiêu rụi mọi khích bác, tiêu diệt mọi ích kỷ tham lam. Bạn nghi ngờ ư? Hãy đọc lại lời Chúa nói với các tông đồ trong bữa tiệc ly. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là các con sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến các con như vậy. Các con hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con giữ các điều răn của Thầy, các con sẽ ở lại trong tình yêu của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy, và ở lại trong tình yêu của Người. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Thật, Thầy bảo thật các con, ai tin vào Thầy thì người ấy cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm được những việc lớn lao hơn nữa. Bất cứ điều gì các con nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm để Chúa Cha được tôn vinh nơi người con. Nếu các con nhân danh Thầy mà xin điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó. Đến đây, chắc bạn hiểu và xác tín được mãnh lực của một trái tim biết yêu thương như trái tim của Chúa Giêsu như thế nào. Khi nỗ lực thực thi chiến dịch làm cha làm mẹ mỗi ngày, bạn sẽ thấy các hoa trái phong phú nảy sinh từ phép lạ trái tim yêu. Không có gì làm cho Thiên Chúa Ba Ngôi, mẹ Maria và cha Thánh Giuse hài lòng sung sướng hơn là thấy chúng ta tất cả yêu thương nhau với chính tình yêu của các Ngài. Vì thế, hãy dốc toàn lực thể hiện cách chọn hảo đức yêu thương là giới răn duy nhất tuyệt đối mà Đấng Cứu Thế Toàn Ái đã ban truyền cho chúng ta trong giờ phút trước khi chịu trao nộp vì yêu thương chúng ta. Hãy thi hành giới răn này đối với nhau và đối với mọi người bằng những tư cách, tâm tình, thái độ, cử chỉ, lời nói, đậm tình dịu ngọt, ấm áp, tươi mát của một người mẹ hiền. Hãy làm cho sự hiện diện hiền mẫu nhân từ của mẹ, của Chúa Giêsu Đấng yêu thương và của các bề trên tốt lành trở nên rõ ràng, sống động và ngọt ngào hơn bằng chính tình yêu mẫu tử của bạn đối với các anh chị em khác. Hãy làm vinh hiển cho trái tim từ mẫu của mẹ và con tim hiền phụ của cha Thánh Giuse bằng chính con tim bà mẹ, con tim người cha của bạn dành cho các anh chị em khác. Hãy làm cho lòng yêu hiền mẫu của mẹ Maria và hiền phụ của cha Thánh Giuse lan rộng ra bao la hơn bằng chính những hy sinh để thi hành tình yêu mẹ hiền, cha hiền của bạn đối với tha nhân. Chớ gì trái tim hiền mẫu của mẹ Maria, con tim hiền phụ của cha Thánh Giuse và của mẹ dòng được bạn tô điểm trang hoàng bằng những hạt kim cương đá ngọc lóng lánh là những hy sinh cao quý trong việc thi hành tình mẹ tình cha đối với các anh chị em khác. Được như thế là bạn đang sống linh đạo trái tim yêu.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một noi gương mẹ Maria. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, bên dưới một ngôi nhà thờ cổ tại Jerusalem, người ta đã tìm thấy được một trong những chứng cứ vững mạnh nhất về những gì đã được viết trong các sách tin mừng. Những kẻ thù đầu tiên của Kitô giáo đã cố gắng che đậy bằng chứng ấy, nhưng không ngờ chính hành động ấy lại giúp bảo tồn bằng chứng ấy cho các thế hệ tương lai. Câu chuyện bắt đầu vào năm 135 sau Công Nguyên. Hoàng đế Adriano của đế quốc La Mã đã dẹp được cuộc nổi loạn lần thứ hai của người Do Thái. Ông đã đặt được ách nô lệ lên cổ người Do Thái và hoàn toàn làm chủ tình hình. Sau khi đã phá hủy các hội đường của người Do Thái, ông thấy đã tới lúc phải tính chuyện với các tín hữu Kitô. Còn cách nào tốt hơn để tiêu diệt tôn giáo này cho bằng, ra lệnh giày xéo các linh địa của nó. Vào thời ấy, nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh và sống lại, đều được các tín hữu Kitô biết rõ và rất sùng kính. Do đó, Hoàng đế Adriano ra lệnh san bằng nơi ấy, bằng cách cho đổ lên đó một lớp xi măng dày đặc, và cho xây trên đó một đền thờ kính thần Zeus. Gần hai thế kỷ sau đó, bàn cờ chính trị đã hoàn toàn đảo lộn. Hoàng đế Constantino trở lại với Kitô giáo và quyết định xây một ngôi thánh đường nguy nga tại Jerusalem để tưởng niệm cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Ông ra lệnh phải xây ngôi thánh đường ngay tại chính nơi mà Hoàng đế Adriano đã cho dựng lên đền thờ kính thần Zeus. Việc đầu tiên mà những người thợ xây làm là đập phá ngôi đền thờ ngoại đạo. Sau khi phá hủy đền thờ ngoại đạo, người ta bắt đầu đào móng. Và chính qua công tác này mà những người thợ xây đã khám phá ra nơi đã từng được gọi là Golgotha, nghĩa là núi sọ. Chính tại đây mà Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh và treo lên thập giá. Gần đó người ta cũng tìm ra được di tích của ngôi mộ nơi Ngài được chôn cất. Ngày nay, nhà thờ ngôi mộ thánh tại Jerusalem vẫn còn mang những dấu tích của nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh và sống lại. Các tín hữu Kitô tiên khởi biết rõ rằng niềm tin của họ cắm rễ sâu trong những biến cố lịch sử, chứ không dựa trên những truyền thuyết hay những câu chuyện bịa đặt. Họ đã xây cất các nhà thờ trên khắp thánh địa là để ghi nhớ những biến cố lịch sử và những nơi đã từng được in dấu ấn của Chúa Giêsu. Nhà thờ ngôi mộ thánh không phải là trường hợp duy nhất. Các sách tin mừng nói rằng Chúa Giêsu đã bị đem ra xét xử trước mặt Thượng tế Caipha và sau đó được chuyển đến tổng trấn Judea là Phôncio Pilato. Cách đây không lâu, ngôi mộ của gia đình Thượng tế Caipha đã được tìm thấy tại Jerusalem. Bên trong ngôi mộ, người ta vẫn còn thấy hài cốt của vị Thượng tế này. Về phần tổng trấn Pilato, một bia đá vào thế kỷ thứ nhất được tìm thấy tại Caesarea xác nhận rằng ông đã thực sự làm tổng trấn Judea từ năm 26 đến năm 36. Thêm vào đó, sử gia La Mã vào thế kỷ thứ hai là ông Tacitus cũng xác nhận rằng Kitô giáo đã được thành lập bởi một người tên là Kitô, người mà ông khẳng định là đã bị Philato ra lệnh xử tử như một tội nhân. Tất cả những sự kiện trên đây chứng minh rằng niềm tin của chúng ta được xây dựng trên những can thiệp của Thiên Chúa trong lịch sử loài người. Thiên Chúa đã thực sự làm người và sống giữa loài người để cứu rỗi họ. Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa nhập thể làm người, đó là mầu nhiệm trọng tâm của Kitô giáo. Thiên Chúa đã thực sự đi vào lịch sử nhân loại. Ngài đã ở với nhân loại. Ngài đã trở nên một người giữa nhân loại. Nói như Thánh Phaolô, Ngài đã nên giống loài người trong tất cả mọi sự, trừ tội lỗi. Thiên Chúa trở nên một con người và đi vào lịch sử loài người là chỉ để nói với loài người rằng Ngài yêu thương họ. Ngài không yêu thương họ một cách chung chung. Ngài yêu thương mỗi người. Mỗi người là đối tượng của một tình yêu cá biệt của Ngài. Mỗi người đều có một chỗ đứng đặc biệt trong trái tim của Ngài. Qua tình yêu ấy, Ngài muốn nói rằng mỗi một con người là một nhân vị độc nhất vô nhị và có một phẩm giá bất khả di nhượng. Đi vào lịch sử loài người và trở nên một người giữa muôn người, Thiên Chúa đã nối kết hai giới răng mến Chúa và yêu người làm một. Không thể mến Chúa mà không yêu người. Không thể làm tổn thương con người mà không xúc phạm đến Chúa. Kể từ khi Thiên Chúa đã trở thành con người, thì lịch sử của nhân loại không thể có một hướng đi nào khác hơn bên ngoài giới răng mến Chúa yêu người ấy. Đi ra ngoài hướng đi ấy là chuốc lấy khốn khổ và hủy diệt. Đi theo hướng đi ấy là được sống và sống sung mãn. Lạy Chúa, Chúa đã đi vào lịch sử để sống với chúng con và dạy chúng con biết sống xứng với phẩm giá của chúng con. Xin cho chúng con luôn biết ý thức và sống xứng với phẩm giá cao cả ấy.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 km chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.